18i.net giới thiệu câu chuyện tình nhân của ông chủ. Xin lỗi bà chủ, ông chủ đang bận tiếp khách hàng, tôi không dám làm phiền ông, tôi sẽ nói lại ông chủ để gọi lại bà sau. Thưa bà, kính chào bà. Trả lời bà chủ xong, Thọ mỉm cười gác điện thoại. Khách của ông chủ không phải là khách hàng mà là cô nhân tình của ông Vinh. Ông chủ nhà máy sản xuất dụng cụ y khoa thường gặp gỡ cô nhân tình tên Tâm tại văn phòng. Thọ được lệnh nói dối với bà chủ là ông đang bận tiếp khách hàng hoặc đi liên hệ với các đối tác. Khi bà chủ hỏi trong lúc ông đang hú hí với cô nhân tình, sau khi làm thỏa mãn cơn dâm của ông chủ, Tâm vuốt ve quần áo cho thẳng nếp, mở cửa đi qua phòng của Thọ với nụ cười tươi như hoa mới nở. Khỏe không anh Thọ? Khỏe, cảm ơn, cuộc gặp gỡ suôn sẻ chứ? Thọ và Tâm biết nhau từ ngày đầu nàng đến với ông chủ, hai người thường bông đùa, ve vãn nhau từ lâu. Chúng tôi đã làm xong những việc mà chúng tôi cần, Tâm trả lời với nụ cười duyên. Giơ tay cho Thọ thấy chiếc nhẫn kim cương mới đeo ở tay. Tâm là cô sinh viên trẻ đẹp mới 19 tuổi. Cô đến với ông chủ là để kiếm chút tiền đóng học phí. Ông Vinh là một người hào phóng nên ngoài việc đưa tiền cho cô tiêu xài, còn mua quà thường xuyên như chiếc nhẫn Tâm vừa khoe với Thọ. Dạo này sao không thấy cô bạn gái anh đến thăm vậy? Cô ấy cho tôi mọc sừng rồi, bây giờ anh là người được trả tự do rồi hả? Cuối tuần này mời anh đến nhà tôi chơi, tôi sẽ giới thiệu anh với các bạn gái của tôi, họ cởi mở lắm đấy. Nếu họ không thích tôi, không tiếp tôi thì bẽ mặt lắm. Tại sao không? Anh còn trẻ, đẹp trai, người được ông chủ tin cậy, ai mà không thích? Thọ mỉm cười, thích thú với lời tán tụng của người đẹp. Cô nên vào phòng vệ sinh gột rửa vết bẩn còn dính ở áo. Tâm cúi xuống nhìn thấy một giọt nước màu trắng dính ở ngực, đỏ mặt chống chế. Lúc pha cà phê, tôi cho thêm sữa, vô ý để nó dính vào áo ấy mà. Nàng nháy mắt cúi xuống liếm giọt nước trắng nhầy nhầy đó. Thọ ngạc nhiên nhìn Tâm dám liếm cục tinh trùng của ông chủ một cách tự nhiên trước mặt chàng. Nàng đến để cho ông chủ giải quyết vấn đề sinh lý, đó là phận sự của nàng, nhưng cũng đem đến cho nàng những khoái cảm tuyệt vời. Mỗi tuần nàng đến 2 lần vào ngày thứ 2 và thứ 5. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ nàng lại được trả công hậu hĩnh để tiêu xài thoải mái. Tôi có việc cần phải đi ngay, chào anh. Tâm chìa tay, Thọ cầm hôn lên bàn tay trước khi nói tạm biệt. Chiều thứ 6, Thọ đang sắp xếp lại hồ sơ, sửa soạn ra về thì ông chủ đến. Anh Thọ, tôi muốn nhờ anh một việc nhưng không bắt buộc anh phải làm nếu anh không thích. Việc gì đó? Thưa ông, tôi thấy cô Tâm rất có cảm tình với anh, tôi đã hứa đưa cô ấy đi nghỉ cuối tuần tại Vũng Tàu, tôi đã đặt phòng ở khách sạn rồi. Tôi quên là chúng tôi đã dự định tổ chức sinh nhật cho con tôi vào cuối tuần này, tôi bị kẹt không thể đi Vũng Tàu mà bỏ ngày sinh nhật của con được, nếu tôi đi Vũng Tàu thì sẽ khổ với bà xã. Không đi Vũng Tàu thì thất hứa với cô Tâm, tôi không muốn Tâm buồn về chuyện này, anh có thể giúp tôi đưa cô ấy đi Vũng Tàu không? Được dịp may thay ông chủ đưa người đẹp đi nghỉ cuối tuần. Thọ muốn lắm nhưng làm như mình bị bắt buộc phải thi hành nhiệm vụ. Thưa ông, cuối tuần này tôi cũng có hẹn với cô bạn, tôi sẽ tạo ra một lý do công tác hợp lý, hủy bỏ buổi hẹn để có thể giúp ông. Nhưng hơi kẹt cho tôi là cô Tâm xài sang lắm, mà kinh tế của tôi cũng hơi, anh đừng lo, mọi phí tổn do tôi gánh chịu, tôi đã đặt phòng và sẽ đưa tiền cho anh xài thoải mái, 2 triệu đủ không? Nếu thiếu anh cứ ứng trước, tôi sẽ hoàn lại anh sau. Sau khi nhận 2 triệu của ông chủ, Thọ đi báo tin cho Tâm biết chương trình đi nghỉ của nàng với ông chủ đã phải thay đổi vào phút chót. Ồ, nếu vậy tôi có nên đi không? Tại sao không? Cô không thích tôi hả? Tôi đã nhận nhiệm vụ đưa cô đi Vũng Tàu nghỉ mát và phục vụ mọi nhu cầu của cô. Tôi có nhiệm vụ làm cho cô vui vẻ những ngày nghỉ ở Vũng Tàu. Cô muốn gì tôi cũng phải chiều theo ý muốn của cô. Anh có bảo đảm làm vừa lòng tôi không? Bảo đảm. Ok, vậy chúng ta đi. Thọ cảm thấy phấn khởi, dùng tiền của chủ đi chơi với gái của chủ và rất có thể sẽ làm tình free với người đẹp. Chàng sẽ tìm cách kéo dài cuộc vui với người đẹp thêm vài ngày nữa. Được nghỉ việc lại được ngủ với tình nhân của ông chủ tại vùng biển thơ mộng thì còn gì thích thú hơn. 6 giờ chiều ngày thứ 6, Thọ lái xe đến đón Tâm. Thọ cảm thấy hãnh diện khi gặp Tâm. Thấy nàng đẹp hơn cả những ngày nàng đến văn phòng gặp ông chủ. Hôm nay nàng trang điểm một cách nhẹ nhàng, mặc quần áo tươi mát với dáng điệu của một cô sinh viên trong trắng, chưa biết mùi đời. Trên xe, Thọ để nàng tự chọn lựa những bản nhạc mà nàng ưa thích. Nàng điều chỉnh ghế ngả về phía sau, nằm nghe nhạc và nói chuyện với Thọ. Chàng khôn ngoan, nói ít nghe nhiều để tìm hiểu nàng. Nàng tâm sự về gia đình, hoàn cảnh của nàng. Tâm kể chuyện bị mẹ nàng đuổi ra khỏi nhà năm nàng 18 tuổi. Em thường hẹn hò với bạn trai, khi mẹ đuổi thì em đến ở nhà bạn. Anh ta cũng không tốt lành gì, nhưng khả năng làm tình thì khỏi chê. Hình như anh ta mua bán ma túy nên tuy không có đi làm mà vẫn có tiền bao em tiêu thoải mái. Em vẫn còn ở với anh ta trong khi đã đi lại với ông Vinh. Không, em chia tay lâu rồi. Tại sao? Hắn phản bội em. Hắn có nhiều tình nhân lắm. Em tức mình dọn ra khỏi nhà hắn. Đến ở với người bạn gái. Bạn em là một vũ nữ. Chính cô ta giới thiệu em với ông chủ của anh. Ồ, hay nhỉ, hay ho gì đâu. Một hôm em đến vụ trường để xem bạn em làm việc ra sao. Nếu có thể được thì theo nghề vũ nữ. Ngày hôm đó ông Vinh cũng đến vụ trường. Ông là khách quen của bạn em. Nàng giới thiệu em với ông chủ của anh. Ông khuyên em không nên làm việc ở vụ trường. Ông hứa tìm cho em một công việc ở văn phòng của ông với số lương cao hơn làm việc ở vũ trường. Em đồng ý ngay. Vâng. Vào hoàn cảnh của em cũng khó trở thành bác sĩ hay luật sư thì còn gì nữa mà không nhận lấy cơ hội may mắn đó. Ông chủ của anh là người tử tế, dễ thương. Em biết em cũng khó có thể làm việc với ông lâu, nhưng hiện tại em không phải làm việc gì nặng nhọc mà được hưởng một số tiền kha khá, đủ xài. Em đã nói cho anh rõ về em. Bây giờ đến lượt anh cho em biết về người yêu của anh. Bọn mình chia tay rồi, còn gì nữa để nói? Anh có thường làm tình bằng miệng không? Em muốn nói đến khúc dạo đầu trước lúc ân ái. Không, em muốn biết anh có thích làm tình bằng miệng không? Khi người yêu của anh bú cặc, anh có xả tinh khí vào miệng cô ta và cô ta có đòi hỏi anh phải trả bài không? Anh không nhớ rõ. Về phần em thì em rất thích bú cặc, em rất thích làm cho người đàn ông sung sướng được bắn tinh trùng vào miệng. Tâm mở đầu bằng cách nói lên sở thích của nàng để dụ dỗ Thọ, làm cho con chim của chàng thức giấc. Thọ phải cố gắng chuyển sang đề tài khác để khỏi lạc tay lái. Tâm là cô gái quyến rũ, chàng phải cố gắng mở to cặp mắt nhìn đường lái xe để quên cặp vú khêu gợi. Cuối cùng, hai người đã đến khách sạn. Tâm tự mang chiếc túi xách nhỏ của nàng vào khách sạn. Thọ và người bồi khách sạn mang những hành lý cồng kềnh của nàng còn lại vào phòng. Căn phòng ông Vinh đã đặt trước ở trên lầu 2, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, có cửa sổ trông ra biển. Phòng có máy điều hòa không khí, có tủ lạnh để nước giải khát bên trong, có cả bàn trang điểm với các loại phấn, son và nước hoa. Thọ ngạc nhiên, trong căn phòng chỉ kê có một chiếc giường thật lớn. Vậy chàng sẽ nằm ở đâu? Tâm là người thông minh, nhìn nét mặt nàng đọc được ý nghĩ của chàng. Đừng thắc mắc, chiếc giường rộng lắm, chúng mình có thể dùng chung. Anh có hay ngày không? Không. Chỉ có khi nào quá say mà thôi. Ok, vậy thì tốt lắm, chúng ta ngủ chung giường đêm nay. Thọ ngạc nhiên, được Tâm mời ngủ chung giường, chàng mừng thầm, vì lửa gần rơm chắc chắn sẽ cháy. tâm có một thân hình khêu gợi của một cô gái mới lớn pha trộn với sự bạo dạn của người đàn bà trưởng thành làm cho sắc đẹp của nàng trở nên vô cùng quyến rũ. Em đói chưa? Anh sắp lả rồi đấy. Rồi, bọn mình ra ngoài kiếm cái gì ăn đi, khỏi phải đi đâu, mất thì giờ, anh có mang theo bánh mì và mấy hộp thức ăn, trong tủ lạnh lại có bia, như vậy tạm đủ cho chúng ta lót dạ. Nghỉ ngơi vài tiếng cho đỡ mệt, tối hãy ra tiệm ăn. Cảm ơn, anh chu đáo quá. Mặc dầu tâm cố làm ra vẻ người từng trải, ăn nói mạnh bạo, nhưng trông nàng vẫn không giấu nổi nét ngây thơ khờ dại của cô gái mới bước qua tuổi thiếu niên. Sau bữa ăn, họ chơi bài giải trí, không ăn tiền, ai thua phải uống một lon bia. Tâm thua 4 ván liên tiếp, bị uống 4 lon bia. Nàng lảo đảo đi đến tủ lạnh lấy bia, sắp ngã, Thọ vội chạy lại đỡ nàng. Tâm lè nhè nói, anh không công bằng, bắt em uống nhiều quá, em say rồi, bắt đền anh đấy, bây giờ em muốn anh đền cái gì? Đồ em đi, làm em sướng đi. Thọ sửng sốt khi nghe câu nói tục từ chính miệng cô nhân tình của ông chủ. Tâm chỉ tấm nệm trải trước lò sưởi, nói tiếp, chúng ta hãy nằm xuống đây. Thọ tắt đèn, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến chàng mới thắp lên, trông Tâm đẹp lộng lẫy với hai má ửng hồng. Thọ nằm xuống cạnh nàng, do sự đòi hỏi của cô chủ, chàng xích lại gần, ôm, sờ mó, hôn nàng, coi nàng như một tình nhân. Sau một hồi im lặng và lúng túng, Tâm hỏi, đây là sự thật hay mơ? Sự thật. Bây giờ nếu em muốn ăn cặc anh có bằng lòng không? Không được, em ăn rồi thì anh còn gì để phục vụ em lần sau? Nếu em bú hay liếm thì cứ tự nhiên, em không có ăn chỉ bú thôi. Em có dám không mặc quần áo đi ra ngoài không? Dám. Nhưng anh không được nhìn. Thọ gật đầu đồng ý để nàng thử một trò chơi nhỏ. Chàng đưa một tay lên che mặt và nghe tiếng sột soạt khi nàng cởi quần áo. Qua khe ngón tay chàng thấy đôi mông tròn, trắng, chắc, không vết nám, không vết sẹo. Chàng hồi tưởng lại cặp mông tuyệt đẹp của một cô gái mà chàng đã làm tình với cô ta 3 năm trước đây. Tâm cười khanh khách, mở cửa ra ngoài hành lang. Cũng may lúc đó trời đã tối, ngọn đèn trước khách sạn nằm dưới mái hiên nên không ai được chiêm ngưỡng nàng tiên khỏa thân. Nàng quay vào, đứng trước lò sưởi nói, anh hãy mở mắt ra. Thọ bỏ tay che mặt, thấy nàng khoác chiếc mền đứng trước mặt thách thức, bây giờ đến lượt anh, có dám khỏa thân để em nhìn không? Thọ không trả lời, đứng dậy bắt đầu cởi áo rồi cởi quần. Đến lúc chiếc quần lót rơi xuống sàn nhà, Tâm ngạc nhiên la lớn, eo to thế, anh có biết cái của anh to gấp đôi của ông chủ không, thật không, bây giờ em có dám bú không? Có chứ, sợ gì? Tâm trố mắt nhìn vật lạ rồi buông tay thả chiếc chăn khoác trên người. Hai người quen nhau từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy nàng trần truồng trước một khoảng cách rất gần. Chàng say mê ngắm nhìn thân hình vệ nữ từ đầu đến chân, không thấy một điểm kém mỹ thuật nào, da trắng, mịn màng, ngực nở, lưng ong, chân dài, đủ tiêu chuẩn ứng viên người mẫu. Thọ thích nhất là cặp vú không to nhưng săn chắc với đôi nhũ hoa rắn như hai hạt bắp đỏ nổi bật giữa quầng màu hồng, trước ngực bụng phẳng tự nhiên, lông lồn lưa thưa, đen nhánh. Che phủ hai múi thịt nổi lên, thơm như múi mít. Tâm đứng chống tay vào hông để cho Thọ chiêm ngưỡng toàn thân nàng một lúc lâu, rồi nói tiếp. Anh có thể xuất tinh vào miệng em bất cứ lúc nào anh muốn, em thích được nếm mùi vị đó. Với những ngón tay búp măng, Tâm nắm con cặc cứng ngắc tuột lớp da bọc để quy đầu đỏ hòn lòi ra. Thọ giật mình, nhảy cẫng lên, Tâm mỉm cười, gãi nhẹ lên thân cặc. Con cặc này đẹp quá, da mềm mại, nhẵn mịn, vừa to vừa cứng, em thích lắm. Tâm nắm gọn cặc trong lòng bàn tay, tuột xuống, vuốt lên. Nàng chăm chú nhìn đầu rùa bị lớp da che kín, rồi lại hiện ra với nụ cười thỏa mãn, ngước mắt nhìn khuôn mặt ngây dại của chàng, liếm môi, nuốt nước bọt với dáng điệu thèm thuồng. Em muốn bú thì bú đi, anh hết chịu nổi với bàn tay ma quái của em, anh sắp ra rồi. Tâm mỉm cười, đầu cúi xuống, lưỡi lia từ đầu cọc xuống đến bíu dái, nàng ngậm luôn hai ngọc hoàn nhai nhẹ nhẹ. Môi bám chặt thân cặc kéo từ gốc lên đầu rùa, rồi lại gục xuống nuốt gọn con cặc vào tận cổ họng, cái miệng lưỡi âm ấm và ướt át của Tâm đem đến cho Thọ biết bao sảng khoái. Thọ không giữ nổi tiếng rên sung sướng thoát ra từ miệng, anh sướng quá, em ơi, em có sướng không? Tâm ngưng bú, ngước mắt nhìn chàng, cảm ơn anh, em cũng sướng lắm. Chưa bao giờ em được nếm của ngon, vị lạ này từ ngày biết đàn ông đến nay, bú cặc sướng, đít cũng sướng, em đã bú cặc anh lâu rồi nhỉ, bây giờ em muốn cặc anh trong lồn em. Thọ không biết chắc chắn nàng thổi chiếc kén thịt bao lâu rồi, chàng chỉ biết đêm còn dài, tiếng run, dế kêu hòa với tiếp nhóp nhép phát ra từ miệng nàng tạo thành một âm thanh lạ lùng nhưng êm ái. Chàng cũng muốn cặc đổi chỗ, bèn nói, anh cũng muốn địch em lắm, nhưng anh không có mang theo bao cao su, lỡ em có bầu thì thiệt thòi cho em, anh khỏi phải lo xa, em có mang theo. Tâm đi lại giường, mở túi sách lấy bao cao su dơ lên cho Thọ nhìn thấy. Lại đây anh, em có rất nhiều bao cao su, anh dùng cả tuần lễ cũng chưa hết, đừng lo cho em. Thọ đến cạnh giường, Tâm xé bọc đựng bao cao su, dùng miệng để bao cao su lồng vào đầu cặc, gục đầu xuống kéo lớp cao su bao bọc toàn thân cặc. Sau khi cặc đã được bọc kín, Tâm quỳ hai gối, chống hai tay xuống tấm thảm. Nàng ngoảnh đầu qua vai, nhìn chàng, lúc lắc cặp mông mời chào, Thọ thông thả bước đến phía sau, hai tay xoa lên lưng và mông nàng, chàng muốn chứng tỏ cho nàng biết chàng không phải là người ích kỷ, chỉ muốn sướng một mình, không cần biết đến người tình có sướng hay không, chàng chưa vội đút cặc vào lồn, chỉ để đầu cặc dê trên miệng lồn, hai tay xoa khắp lớp da bọc thân nàng, chủ yếu là ngực. Bụng, mông và lồn, khi mấy ngón tay của chàng đi sâu vào lỗ lồn và lỗ đít, nàng run rẩy, nước trong lồn bắt đầu rỉ ra, miệng rên rỉ. Ôi sướng quá, em cảm thấy sung sướng như đang sống trên thiên đường, sướng, s-u-n-g-g-g quá anh ơi, y-y-y, em sướng rồi, anh thôi, em nhé, không cây s-o. Ô chấm en chấm di 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 em cần anh đút cặc vào lồn em, xin anh đủ u để ttt em y, em muốn con cặc khổng lồ của anh xuyên vào người em. Thọ cầm cặc dê lên, kéo xuống, dọc theo khe suối, khơi khơi dòng dâm thủy, chưa cho đầu cặc chui vào bên trong, Tâm rên rỉ, chờ đợi, tức mình la, đút cặc vào đi anh, em chịu hết nổi rồi, địt em đi. Thọ cũng cảm thấy không thể trêu chọc nàng được nữa, đầu cặc bắt đầu len lỏi qua cửa hang chật hẹp của cô gái đã từng trải nhưng lồn vẫn còn bót. Vào sâu, sâu hơn nữa, chấm ans ơi, hơi ran rát nhưng không đau lắm, em chịu được, không muốn làm cho nàng đau vì con cặc quá khổ, chàng cho nó từ từ tiến vào, sâu dần cho đến khi bíu dái áp sát miệng lồn, đến đây cặc nằm nghỉ cho lồn giãn ra, quen dần với kích thước mới. A, lồn em đã nuốt trọn cặc anh rồi, hơi thốn, nhưng bây giờ hết rồi, sướng quá, đã quá, chấm ans có thể đánh vào đít em, đóng cặc thật sâu vào lồn em, mắng em là con đĩ cũng được. Thọ cúi xuống hôn lên lưng, lên gáy, Tâm quay mặt lại cho chàng hôn lên môi, đồng thời cặc thì tụt trong lỗ lồn lúc khoan thai, lúc dồn dập, khi mạnh, khi yếu, nàng sung sướng. Đã quá, đủ em mạnh nữa đi anh, mắng em là đứa gái hư đi, Thọ giọng cặc sầm sầm vào lồn đầy nước bà nói, đồ con gái hư hỏng, cần phải trừng phạt, rồi một tay phát vào mông nàng kêu đôm đốp, chàng nắm tóc nàng kéo giật lại phi á sau như cầm dây cương ngựa, điều khiển ngựa chạy nhanh, về đích, em thích như thế này phải không, em thích được địch phải không? Vâng, vâng em thích lắm, em thích được địch nhiều lần, thích được địch mạnh càng tốt, toàn thân tâm run rẩy, đầu gục xuống thảm, hai tay khuỵu theo, miệng thở hổn hển. Em ra, em y, ra a, rồi, lồn tâm nghiến chặt cặc co bóp, liên hồi, thọ nghiến răng, nín thở, cặc đóng rầm rầm vào lồn cho đến lúc bắn đầy tinh trùng vào bao cao su, đến lúc này. Cả hai cùng mệt, tâm duỗi hai chân, giang hai tay, nằm ẹp xuống thảm, thọ nằm đè trên lưng tâm nghỉ ngơi, nhưng cặc vẫn còn trong lồn, cuối cùng thọ hỏi, chúng ta nên làm gì nữa nhỉ, em nghĩ, chúng ta nên dùng toàn thời gian còn lại của cuối tuần này để đủ, anh sẽ đủ em, khi anh xuất tinh xong, em sẽ mút cặc cho nó sống lại để chúng ta lại tiếp tục đủ. Trong thời gian này chỉ có hai việc ăn và đủ cho đến lúc trở về Sài Gòn, anh đồng ý, khi về đến Sài Gòn, chúng ta lại trở về nếp sống cũ, vì em chưa có thể chia tay với ông chủ của anh, được, em còn cần sự hỗ trợ tài chính của ông ấy, ông Vinh đã đối xử với em rất đẹp, chưa bao giờ để em thiếu thốn những thứ em cần, thọ hơi thất vọng nhưng phải chấp nhận. Anh đã thật sự yêu em vì chúng ta đã hiểu nhau rất nhiều. Em chỉ đến với ông chủ ngày thứ hai và thứ năm. Còn những ngày khác em là vợ anh cũng được. Tâm gật đầu đồng ý, gối đầu lên cánh tay chàng. Nằm co mình, ôm chàng, ngủ một giấc. Gần sáng, tâm thức giấc, lại bù cặc, nuốt tinh khí của người tình đúng như giao ước. Suốt hai ngày thứ bảy và chủ nhật, hai người không rời khỏi phòng ngủ. Khi đói gọi bồi mang thức ăn đến phòng, ăn xong lại đụ, khi mệt, chợp mắt một lúc rồi lại tiếp tục đụ, đụ cho đến sáng thứ hai mới trở về, trên đường trở về, thọ phải cố gắng lắm mới khỏi ngủ gục trên tay lái, tâm ngả ghế về phía sau, nằm ngủ một giấc dài, xe dừng bánh trước nhà tâm, lúc đó nàng mới tỉnh giấc, tâm hôn từ biệt thọ rồi lảo đảo đi vào nhà.